Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thưa bác sĩ, thính giả Nguyễn Long mới đây đã gửi thư đến chương trình hỏi đáp y học với câu hỏi như sau. Cháu là nam, 23 tuổi. Từ khi cháu dọn đến sống nơi ở mới ở Silver Spring, ở Maryland, thì thấy có tình trạng bị nổi dị ứng ngứa. Dị ứng của cháu bắt đầu từ khoảng cuối tháng 6 và đến giờ vẫn chưa khỏi. Dị ứng nổi không quá dày đặc, nhưng gần như ngày nào cũng có. Có ngày thì nổi những vết nhỏ như mũi đốt và có ngày thì nổi thành mảng sần. Dị ứng thường nổi ở vùng cánh tay, vùng quanh thắt lưng và thỉnh thoảng quanh cổ chân. Dị ứng thường bộc phát vào buổi tối khoảng 8 đến 9 giờ khi cháu ăn cơm xong. Cháu có uống thuốc Allergy Relief của CVS Pharmacy. Cháu uống thuốc này mỗi khi dị ứng kéo dài. Sau khi uống thuốc khoảng một tuần thì tình trạng dị ứng biến mất, nhưng một tuần sau lại tái phát. Tình trạng này kéo dài từ cuối tháng 6 đầu tháng 7 đến giờ. Nhà cháu thì không nuôi chó mèo. Và xin bác sĩ trả lời giúp bệnh nhân này là xin hỏi là cái tình trạng dị ứng của cháu có thể chữa dứt được hay không và nên uống loại thuốc gì để điều trị? Xin cảm ơn bác sĩ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về mề đay mạng tính. Vì thính giả đặt câu hỏi ở Maryland ở Mỹ, cho nên tôi chỉ xin trình bày câu chuyện một cách tổng quát với hoàn toàn tính cách thông tin, cũng như là chỉ trả lời trong khía cạnh tổng quát và không có tính cách cá nhân để tôn trọng các quy định ở Mỹ. Thì nói về mề đay là những cái vết mẩn ngoài da, ngứa, đỏ, nó sần lên và chúng ta dùng ngón tay thì sờ lên được vì nó cộm lên. Thường thường nó lớn bằng một cái vết mũi đốt hay là có thể to hơn, nó bằng cái đồng tiền và nối liền với nhau, lan rộng ra và bao phủ một cái vùng da của cơ thể. Và mỗi cái mụn mề đay có thể tồn tại một vài phút hoặc là vài giờ rồi xuất hiện một đợt khác, một đám khác và thường thường thì chừng 2-3 ngày thì hết. Thì cái từ tiếng Anh gọi cái mề đay là urticaria, để cho quý vị dễ tham khảo, viết là U-R-T-I-C-A-R-I-A. Đi kèm theo cái mề đay hoặc là có thể xảy ra riêng rẽ nhưng mà liên hệ với cái chứng mề đay thì có một cái hiện tượng khác liên hệ gọi là angioedema, và tôi xin tạm dịch ở đây là phù mạch. Thì trong cái từ này, angio có nghĩa là cái mạch máu và edema là phù nề. Thì nó có thể xảy ra mà một vùng nào đó ở trên mặt hay là trên tay chân có thể bị sưng vù lên, và ở trên bên hông thường thường thì nó không có màu đỏ như là cái mề đay nhưng lại làm cho tê, có thể làm rát và có thể làm đau. Cho nên bác sĩ có thể định bệnh lầm cái trường hợp này là một cái trường hợp viêm các mô mềm chẳng hạn, là cellulitis. Nếu mà sưng nhiều và kèm theo sưng ở môi, họng, sưng thanh quản có thể làm cho người bệnh khó thở, nghẹt thở và có thể chết được. Và những cái vết mề đay thì thường thường nó không có nằm cố định một chỗ mà nó di chuyển chỗ này qua chỗ khác, thì như một đám mây rồi từ từ nó biến mất. Có thể trong vài giờ, tuy nhiên nó có thể tái đi tái lại. Và nếu mà kéo dài quá 6 tuần, cứ liên miên không có biến mất thì chúng ta gọi là cái mề đay hay là angioedema phù mạch mạng tính hoặc là kinh niên, tức như là chronic urticaria hay là angioedema. Thì người ta ước lượng là trong tổng dân số thì chừng 20% trong chúng ta thì cũng sẽ có lúc nào đó chúng ta bị cái mề đay. Và mề đay cấp tính thường là do dị ứng, tức như là allergy. Có thể dị ứng do thức ăn, thức uống hoặc là do xà phòng tắm, giặt. Và trong khoảng nửa số trường hợp thì chúng ta không có tìm ra được cái nguyên nhân gây ra cái mề đay. Và từ tiếng Anh gọi là idiopathic urticaria. Thì bởi vậy chúng ta đặt vấn đề là dị ứng là gì? Thì theo nghĩa trong y khoa hiện nay, không phải là cái gì ngứa cũng phải là do dị ứng. Và nếu đi vô chi tiết hơn thì phân tích cái chữ dị ứng có nghĩa là mình phản ứng khác thường. Al có nghĩa là khác và allergos là ergon, ergy có nghĩa là hoạt động. Thì mình hoặc cái cơ thể chúng ta nó hoạt động một cách khác thường, khác với người khác. Vì vậy tiếng Việt chúng ta dùng là gì là khác và ứng là đáp lại, đối lại một cách khác thường. Nói cách khác thì dị ứng là một cái phản ứng bất thường của hệ miễn nhiễm của một cái cơ thể đối với một chất mà bình thường không có gây hại. Thì do một cái lý do chưa được hiểu rõ, thì khi mà cái cơ thể người đó tiếp xúc với một cái chất nào đó thì cái chất đó thường vô hại với người khác, nhưng mà gặp một cái người đó là cái chất đó gọi là cái kháng nguyên hay là allergen. Thì cái cơ thể cái người bệnh họ bị dị ứng thì họ có những, họ sinh ra những cái kháng thể gọi là antibodies, thường là IgE, nó tương ứng với cái chất đó, cái kháng thể đó nó tương ứng với cái chất đó trong những cái tế bào chuyên biệt về cái vấn đề này. Như những cái tế bào này đi vô chi tiết gọi là basophil hay là mast cell. Và những cái kháng thể này nó kết gắn với là những cái allergen đó, những cái kháng thể trên tế bào, nó kết gắn với cái allergen, những cái kháng nguyên đó. Và gây cho cái tế bào này nó sản xuất ra những cái chất hóa học như là histamine hay là leukotriene, là những cái chất mà nó làm ra những cái triệu chứng như là sưng, đỏ, ngứa thường thấy ở trong cái hoàn cảnh có hiện tượng dị ứng. Bởi vì khi mà những cái người bị dị ứng đi bác sĩ thì bác sĩ thường hay thử máu để đo cái nồng độ của cái kháng thể IgE tương ứng với những cái chất khác nhau, ví dụ như người dị ứng trứng hay là người dị ứng với lại đậu nành hay là người dị ứng với lại những cái con mai từ những con bò chét hay là cái gì đó, thì người ta đo những cái IgE khác nhau ở trong cái máu người đó và người ta xem cái khả năng người đó có bị dị ứng với mấy chất đó hay không. Thì dị ứng có thể do di truyền quyết định một phần. Và một số lý thuyết cho rằng trong quá khứ xa xưa của chúng ta thì cơ thể chúng ta đã phát triển được một cái cơ chế đặc biệt là cái cơ chế mà sinh ra những cái kháng thể IgE đó. E tiếng Anh này có nghĩa là chữ E của chúng ta là IgE đó, chống các allergen, là một cái cơ chế mà giúp cho chúng ta chống lại cái lượng ký sinh trùng là parasites mà cơ thể chúng ta phải đối phó khắp mọi nơi, giống như là cách đây không lâu ở Việt Nam chúng ta thì lại hay là rắn móc hay là những cái con đó là những cái con ký sinh trùng mà hầu như là cái người, trừ những người thành thị, hầu như là ai cũng có mang trong người. Hiện nay là vì trong xã hội tiến hóa văn minh, chúng ta nói có thể gọi là sạch sẽ hơn nhiều, thì chúng ta ít khi còn phải đối phó với các ký sinh trùng này nữa. Và những cái cơ chế phòng thủ trong quá khứ của cái hệ miễn nhiễm của chúng ta nó trở thành một cái sự phiền toái cho cơ thể chúng ta và có khi gây nguy hiểm. Ví dụ như trong cái trường hợp gọi là phản vệ thì tôi tạm dịch theo cái chữ anaphylaxis. Ana có nghĩa là nó phản lại, nó chống lại. Phylaxis có nghĩa là che chở. Thì những cái triệu chứng đáng lẽ như là cái hệ miễn nhiễm đáng lẽ nó che chở cho mình thì nó sẽ gây những cái triệu chứng như là khó thở, nó sưng đường hô hấp, nó hạ thấp huyết áp, làm ói mửa, làm đau bụng, làm sốc và có thể gây chết người nếu không có chữa trị nhanh chóng. Và cái phản vệ này nó có thể đi đôi với những cái triệu chứng như là mề đay hoặc là cái phù mạch chúng ta kể ở trên. Đối với trẻ em thì cái mề đay có thể là nó do nhiễm trùng siêu vi. Nhiễm trùng siêu vi thì nó xảy ra rất nhiều lần ở một cái em bé nhỏ, và người lớn thì cái trường hợp này ít áp dụng hơn. Trong cái trường hợp mề đay kéo dài quá trên 6 tuần, lúc đó là cái mề đay mạn tính, thì cái hoàn cảnh này nó lại khác. Chỉ một chân số nhỏ là 5-10% trường hợp là do cái hiện tượng dị ứng mà chúng ta vừa mô tả mà thôi. Mề đay mạn tính có thể do cơ chế tự miễn nhiễm. Tuy nhiên là cái cơ thể người bệnh sinh ra những cái kháng thể mà nó chống lại chính những cái tế bào basophil và mast cell của chính mình. Và làm cho các cái tế bào này nó phát động các phản ứng gây ra sưng đỏ ngứa ngáy ngoài da. Và thường thường khi tới bác sĩ, nếu mà bác sĩ nghĩ tới cái khả năng này thì bác sĩ phải tìm ra những cái bệnh gì khác mà nó có thể tạo ra cái điều kiện để cho cái chứng bệnh từ miễn nhiễm này nó xảy ra. Ngoài ra cái mề đay kinh niên mạn tính cũng có thể gây ra do stress, giống như cái người bệnh bị stress, bị lo lắng quá cũng có thể bị mề đay. Trời nóng quá, mồ hôi nhiều, hay là trời lạnh quá, hay là trời ra ngoài nắng, tất nhiên là những cái yếu tố vật lý. Người đó làm việc nhiều quá hay là tập thể thao mệt mỏi quá, mồ hôi ra nhiều, hay là một số người ngay gặp nước quá lạnh cũng có thể nổi mề đay. Một số người vì những cái vibration, ví dụ mình ngồi gần một cái máy nào đó hay làm việc một cái nơi nó rung động nhiều, những cái dao động về vật lý thì cũng có thể gây ra cái mề đay. Và mề đay giống như trường hợp chúng ta kể ở đây thì có thể nó xảy ra ở cái vùng thắt lưng, vùng hông và cái vùng hai chân, vì những cái vùng đó là trong cái vùng trong cơ thể nó chịu cái áp suất cao hơn ở những cái vùng khác. Và cái đó thường thường cái mề đay nó cũng có thể xảy ra ở chân và ở bụng hoặc là cái vùng thắt lưng nhiều hơn là những cái nơi khác. Đứng về việc chữa trị thì nếu mà là cái mề đay nhẹ, nó không có phiền toái gì lắm thì có thể không có cần chữa trị. Người bệnh có thể đi tắm nước lạnh cho đỡ ngứa, tránh nước nóng, vì nước nóng nhiều khi nó làm một cái loại mề đay mà gây ra nước nóng hoặc là do mồ hôi gây ra. Nếu là chúng ta nghi mề đay do thức ăn, uống hay là một cái chất thuốc nào đó, thì nên ngưng cái thuốc đó ngay, trừ ra là bác sĩ đã dặn trước là không có được ngưng cái thuốc đó đột ngột. Và nên nghỉ ngơi, tránh ra nắng nóng và tránh ra mồ hôi. Nếu ngứa nhiều có thể dùng cái thuốc, nói chung một cái tầng lớp thuốc gọi là thuốc kháng histamine. Như chúng ta đã giải thích ở trên là histamine là nó gây ra những cái triệu chứng đó. Tất nhiên là từ tiếng Anh gọi là antihistaminic drugs. Thì những cái thuốc mua tự do ở bên Mỹ mà thuộc loại antihistaminic như là thứ nhất là diphenhydramine, viết là DIPHENHIDRAMINE. Đó là cái tên chung của cái thuốc này, nhưng mà cái tên thương mại chúng ta hay thấy người ta dùng là Benadryl, viết là BENADRIL. Và trong một số pharmacy thì người ta chỉ đề trong là thuốc chống dị ứng, thuốc chống allergy, và người ta trong đó nếu mà mình ghi coi cái hàng ở dưới thì người ta thấy cái tên là diphenhydramine. Thì nó cần thường là nó có cái dạng viên 25mg cho một viên, và cái dạng siro là 12.5mg trong 5ml. 5ml có nghĩa là một cái teaspoon ở bên Mỹ, mình thường hay gọi là cái muỗng cà phê. Thì người lớn hoặc là con nít gì thì cũng phải theo những cái hướng dẫn ở trên cái hộp thuốc người ta ghi. Nhưng mà nói tổng quát, chỉ có tính cách thông tin là người lớn uống chừng 1-2 viên, chừng 6 giờ sau thì uống lại, nghĩa là một ngày chừng 3-4 lần nếu cần. Và nếu con nít thì cần theo dõi cái liều lượng ở trên ghi ở trên, hoặc là theo dõi hướng dẫn của bác sĩ của em bé. Cái thuốc thứ hai cũng phổ biến và cũng khá rẻ tiền là cetirizine, viết là CETIRIZINE. Cái tên thương mại phổ biến là Zyrtec, viết là ZERTEC. Và một số hãng thuốc cũng bán dưới tên nghĩa là cái thuốc allergy thôi. Nhưng mà chúng ta đọc cái hàng nhỏ ở dưới thì người ta ghi là cetirizine. Thì nó là một cái thuốc chống histamine, cũng bán tự do, nó ít buồn ngủ hơn cái thuốc Benadryl. Nhưng mà nó chỉ cần uống một lần trong ngày 24 tiếng đồng hồ thôi thì nó tiện hơn. Và mề đay có thể đi theo các triệu chứng cấp tính. Cái đoạn này chúng ta nên để ý là những cái trường hợp này thì chúng ta cần phải phản ứng lẹ hơn và có những cái biện pháp rất là nhanh chóng. Và những cái trường hợp này ảnh hưởng đến toàn thân của cái người bệnh nhân. Và chúng ta đã giải thích ở trên gọi là anaphylaxis. Hoặc là tiếng Việt Nam chúng ta gọi là phản vệ. Nhưng mà nếu chúng ta lên Internet để tìm hiểu thì có thể là chúng ta tìm cái từ anaphylaxis thì nó dễ tìm hiểu hơn. Và những cái triệu chứng có thể nguy hiểm như là khò khè. Tôi muốn dịch từ tiếng Anh là wheezing. Tuy nhiên là nó thở nghe ra cái tiếng vi vu, giống như tiếng sáo diều. Người đó thở vô thở ra, thường là lúc thở ra thì nghe giống như tiếng vi vu, tiếng sáo. Người bệnh khó thở, hụt hơi, từ cái tiếng Anh gọi là short of breath. Người bệnh cũng có thể thấy chóng mặt, muốn ngất xỉu, đau bụng, ói mửa, buồn nôn, angioedema, phù mạch như chúng ta nói ở trên, nó sưng ở môi, miệng, sưng thanh quản, có thể đe dọa tới cái đường hô hấp. Thì cái trường hợp đó nếu mà nó đi kèm theo urticaria, mề đay, hoặc là dù không kèm theo mề đay mà nó xảy ra đột ngột như vậy thì cần phải chữa trị cấp cứu. Một số bệnh nhân mà bác sĩ đã từng biên thuốc EpiPen, tức như là thuốc epinephrine, là một cái ống tự động nó chích thuốc vô người mình. Nếu mà quý vị chưa biết thuốc này, có thể đi vào trong YouTube và tìm cái chữ EpiPen, E-P-I-P-E-N, thì người ta có thể chỉ cho cách xài tự thế cho cái thuốc này. Thì những cái người mà bác sĩ đã cho mua sẵn EpiPen thì cần chích EpiPen theo hướng dẫn. Hoặc là cái người đó đã từng bác sĩ cho thuốc Albuterol Inhaler, là cái thuốc hít có cái chất Albuterol nó làm nở cuống phổi. Mà nếu cái người đó wheezing thì cũng nên check lại với bác sĩ mình là nếu trường hợp như vậy mình phải cần thuốc ra sao. Thường thường người ta hít cái thuốc đó chừng 2 lần và phải lặp lại nếu cần. Và nhất là trong lúc đó thì nếu mà cần thiết, nếu phải kêu gọi ở bên Mỹ thì gọi cái số 911 để cấp cứu. Thì như tôi đã nói ở trên thì cái trường hợp nhẹ nhưng mà kéo dài, tái đi tái lại đã lâu thì nên đến bác sĩ khám để tìm hiểu nguồn gốc bệnh trạng và chữa trị theo dõi thích ứng. Nhưng mà nói chung nếu mà không có dấu hiệu gì khác thì các trong trường hợp mề đay mạn tính, thuốc chống histamine, loại không có buồn ngủ như là cái thuốc loratidine mà thính giả hỏi đang dùng, cái tên thương mại đó là Claritin. Và cái từ tiếng Anh nói cái thuốc loại này là non-sedating antihistaminic, là cái thuốc nó không có làm mình lừ nhừ, không có làm mình buồn ngủ. Hoặc là cái thuốc khác là Allegra, viết là A-L-L-E-G-R-A, và cái tên chính thức của nó là Fexofenadine, cũng tương đối khó nhớ, viết là F-E-X-O-F-E-N-A-D-I-N, là cũng được bán over the counter khắp nơi. Thì những cái thuốc này có lẽ là trong từng trường hợp nhà có thể là cũng đủ để kiểm soát bệnh, nhất là nếu là bệnh nhân thấy xài vô thì tốt. Ngược lại, những cái thuốc như là diphenhydramine, Benadryl hay là cetirizine mà chúng ta vừa kể ở trên, thì xin nhớ là những cái thuốc này nó gây buồn ngủ, lừ nhừ. Và dù chúng ta có thể cảm thấy mình không sao, nhưng mà có thể chúng ta không có đủ tỉnh táo, nhanh nhẹn để lái xe, làm việc, dùng những cái máy móc nguy hiểm lúc chúng ta uống những cái thuốc này. Và nhất là chúng ta, nếu mà những cái người lớn tuổi đang uống những cái thuốc trị huyết áp cao hay là những cái thuốc an thần, những cái thuốc khác, thì những cái thuốc đó nó hợp với nhau, nó chống với nhau hoặc là nó phù với nhau, nó sẽ tạo những cái biến chứng mà chúng ta không có thể ngờ được. Và xin xét cái điểm này với lại cái bác sĩ của mình lúc uống những thứ thuốc trên. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Bấm vào mục Hỏi Đáp Y Học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.